Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 186. Ngay trong đại sau cùng của lễ lều. Đền thờ lại thật sự đầy người, nhưng nó thiếu yếu tố phụ nữ và trẻ em. Một mùa mưa gió sớm, dai dẳng và lạnh, dù là vắng cơn, đã thuyết phục phụ nữ hồi hương với con cái. Những nam giới thuộc mọi vùng của Palestine, các người tân tòng liền thập tỉnh đã làm đầy đền thờ hoàn toàn để cầu nguyện lần trót. Dân của lễ lần trót, nghe lần trót các giáo huấn của các luật sĩ. Số người Galilee theo Giê-xu đã có mặt đầy đủ với các thủ lãnh quan trọng nhất ở hàng đầu. Ở giữa rất thấu triệt về phẩm chất họ hàng, có Yusea Enfe và em Simon của ông. Một nhóm đông khác đang chờ, đó là nhóm 72 môn đệ. Tôi gọi họ như vậy để chỉ nhóm các môn đệ Giê-xu đã chọn để sao giảng tin mừng. Nhưng thật sự thì con số cũng như khuôn mặt đã thay đổi. Một số người cũ không còn ở đó do cuộc đào ngũ sau bài thuyết trình về bánh bởi trời, và có những người mới tới như Nikolai Antiochia. Một nhóm thứ ba rất hợp nhất và rất đông, đó là nhóm các người Do Thái. Trong đám họ, tôi thấy các ông trưởng của các giáo đường Emmaus, Hebron, Chios, Utah và một phần khác, thấy có ông chồng của bà Sarah và các người bà con của Elise Beshua. Họ ở gần cửa đẹp, và rõ ràng là họ có ý định bao quay lấy thầy ngay khi người vừa xuất hiện. Quả vậy, Giê-xu chưa thể bước một bước vào phía trong nội khu đền thờ, thì ba nhóm này đã bao quay lấy người, tựa như để tách người rời khỏi những kẻ ác ý hay chỉ tò mò. Giê-xu đi về đại phòng dân Israel để cầu nguyện. Các người khác theo người thành nhóm rất chặt, hết sức có thể của đám đông, như điếc với sự bất mãn của những người bị đẩy xa để tránh chỗ cho số người đông bao quanh Giê-xu. Người ở giữa các anh người, Giuse Anfe, cái nhìn không êm dịu như của Giê-xu và thái độ không khiêm tốn như Giê-xu, ông tỏ tường vào tận mặt một số Pharisee. Họ cầu nguyện rồi trở ra sân dân ngoại. Giê-xu khiêm tốn ngồi trên đất, tựa lưng vào bức tường của hành lang. Họ tạo thành một vòng bán nguyệt càng lúc càng chặt, bởi có những dãy người tới đứng ở phía sau những người ở gần Giê-xu. Họ cũng ngồi hay đứng đau lưng vào tường. Đó là một tập hợp của các khuôn mặt và các tia nhìn hội tụ về một khuôn mặt duy nhất. Những người tò mò, những người không biết vì từ xa tới, những kẻ ác tâm thì ở bên ngoài cái hàng rào của các kẻ trung thành. Họ cố gắng nhìn bằng cách nghiễm cổ hay khiển chân lên. Trong khi chờ đợi, Giê-xu nghe người nọ người kia hỏi ý kiến người hay tường trình các tin tức. Do đó các người bà con của Elise nói về các tin tức của bà và hỏi xem bà có thể tới phục vụ thầy không. Người trả lời,
thầy không ở lại đây, sau này bà sẽ tới.
Người bà con của Maria Simon, mẹ Judas Iscariot, nói với người rằng ông ở lại để lo việc khai khẩn, còn Maria thì hầu như ở suốt với mẹ của Joanne. Judas ngạc nhiên trợn tròn con mắt, nhưng ông không nói. Rồi đến chồng của Sarah loan báo cho người về một đứa con khác sắp sanh và hỏi người gọi tên nó là gì. Giê-xu trả lời,
Gioan nếu là con trai, Anna nếu là con gái.
Và ông già trưởng giáo trường Emmao xì xèo với người điều gì về lương tâm, mà Giê-xu trả lời nhỏ nhẹ, và tiếp tục như vậy. Trong khi đó, số người càng lúc càng đông, Giê-xu ngẩng đầu lên nhìn. Vì cái hành lang ở trên cao vài bậc, người vẫn ngồi trên đất, nhưng nhìn bao quát được một phần sân. Từ chỗ này, người nhìn thấy một số đông các khuôn mặt. Người đứng dậy và nói lớn, bằng tất cả tiếng nói chính xác và mạnh của người.
Ai khác, hãy đến cùng thầy và hãy uống. Những dòng sông nước sự sống sẽ chảy vọt ra từ lòng những kẻ tin vào thầy.
Tiếng người tràn ngập cái sân mênh mông và các dãy hành lang lộng lẫy. Chắc chắn nó cũng băng qua những kẻ ở phía này và lan tới các nơi khác, vượt át tất cả các tiếng động khác như tiếng sấm hòa hợp đầy hứa hẹn. Người nói, rồi nín lặng một lát, tự như người loan báo về đề tài của bài thuyết trình. Rồi để thời giờ cho các thính giả không quan tâm tới nó, có thể ra đi mà không gây phiền cho phần tiếp theo. Các luật sĩ, tiến sĩ nín lặng, đúng ra là họ bớt giọng thành những xì xèo, chắc chắn là ác ý. Tôi không nhìn thấy Samarien. Giê-xu tiến lại giữa hình bán nguyệt. Nó mở ra cho người đi, rồi khép lại sau lưng người, và hình bán nguyệt biến thành vòng tròn. Người bước từ từ một cách oai phong, tự như người lướt đi trên nền đá cẩm thạch nhiều màu với áo khoác hơi mở lướt đi ở sau lưng người. Người đi tới góc hành lang, chỗ bậc thềm nhìn xuống sân, và người dừng lại đó. Như vậy, người nhìn thấy hai phía của nội thất khu thứ nhất. Người giơ cánh tay phải với cử điệu người thường làm khi người bắt đầu nói, trong khi bàn tay trái người giữ cho chiếc áo khoác ở tại chỗ trên ngực. Người nhắc lại câu đã nói lúc đầu.
Ai khát hãy đến cùng thầy và hãy uống. Những dòng sông nước sự sống sẽ chảy vọt ra từ lòng những kẻ tin vào thầy. Kẻ đã nhìn thấy những hình ảnh mặc khải của Chúa, vĩ nhân Ezekiel, thầy cả và tiên tri, sau khi đã thấy một cách tiên tri những hành động ô uế trong nhà bị tục hóa của Chúa, sau khi đã thấy luôn luôn một cách tiên tri rằng chỉ những kẻ được ghi dấu chữ thập mới được sống trong Jerusalem đích thực, còn những người khác sẽ biết một và một cuộc tàn sát, một và một sự kết án, một và một hình phạt, và thời gian đã gần. Ôi hỡi các con đang nghe thầy, đã gần rồi, gần hơn các con tưởng. Vậy với tư cách là thầy và là vị cứu tinh, thầy hối thúc các con đừng chậm trễ nữa, việc lo ghi cho mình cái dấu hiệu cứu rỗi. Đừng chậm trễ nữa, việc để cho ánh sáng và sự khôn ngoan vào trong các con. Đừng chậm trễ nữa, việc sám hối và than khóc cho mình và cho những người khác để có thể được cứu rỗi. Ezekiel, sau khi đã thấy những điều này và những điều khác nữa, đã nói một thị kiến kinh khủng, thị kiến về các bộ xương khô. Sẽ đến một ngày mà trên một thế giới chết, dưới vòm trời đã tắt, vào lúc có tiếng kèn của các thiên thần, sẽ xuất hiện toàn là xương và xương của các kẻ đã chết. Và giống như cái bụng mở ra để sanh con, trái đất sẽ đẩy ra khỏi bụng nó tất cả xương cốt của những người đã chết ở trên nó và bị chôn ở trong bùn đất của nó, từ Adam cho tới người sau cùng. Và đó sẽ là sự sống lại của các kẻ chết cho cuộc phán xét vĩ đại và sau cùng. Sau đó, giống như một trái táo của thành Sodoma, thế giới sẽ thanh toán hết để trở nên hư vô, và đó sẽ là tận cùng của bầu trời và các tinh tú của nó. Tất cả đều chấm dứt, ngoại trừ hai thứ đời đời, xa nhau, ở hai đầu mút của hai vực thẳm sâu khôn tả, đối nghịch nhau về hình thức và diện mạo, và về cách thế mà quyền năng của Thiên Chúa sẽ tiếp tục muôn đời ở trong đó. Đó là thiên đàng, nơi của ánh sáng, niềm vui, bình an và tình yêu, và hỏa ngục, nơi tối tăm, đau đớn, khủng khiếp, thù ghét. Nhưng các con tưởng rằng thế giới chưa chết, và tiếng kèn của các thiên thần chưa kêu gọi cuộc tụ họp, cánh đồng vô biên giới của trái đất chưa bị bao phủ bằng xương cốt không sự sống, khô héo hết mức, trơ trơ, phân tán, chết, chết, chết hay sao? Thực vậy thầy bảo các con rằng, nó đang như vậy đó. Trong giữa những kẻ sống, gọi là sống vì họ còn thở, có vô số kẻ giống như các xác chết, các xương cốt khô mà Ezekiel nhìn thấy. Họ là ai? Đó là những kẻ không có sự sống linh hồn ở trong họ. Có như vậy trong Israel, cũng như trong toàn thế giới. Và trong các dân ngoại, các kẻ thờ tà thần thì toàn là các kẻ chết đang chờ được hồi sinh bởi sự sống. Đó là một điều tự nhiên, nó chỉ làm cho các kẻ chiếm hữu sự khôn ngoan thấy khổ thôi. Vì họ hiểu rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên các loài cho người, chứ không phải cho tà thần, và kẻ khôn ngoan đau khổ khi thấy người ta ở trong sự chết. Nếu Thiên Chúa có sự đau đớn này, và nó đã rất lớn lao rồi, thì người còn đau đớn tới đâu đối với những kẻ của dân người mà chỉ là những xương cốt trắng, không sự sống, không thần trí. Những kẻ được lựa chọn, được ưu ái, được nuôi dưỡng, dạy dỗ trực tiếp bởi người hoặc bởi các tôi tá người, là các tiên tri của người, tại sao họ lại là những xương cốt một cách đắc tội, trong khi một dòng nước sự sống từ trời chảy ra vẫn được dành cho họ, để giải khát cho họ bằng sự sống và chân lý. Họ được trồng trong đất của Chúa, tại sao họ khô héo? Tại sao thần trí của họ chết, trong khi thần trí vĩnh cửu sẵn sàng cho họ tất cả kho tàng khôn ngoan để họ đạt tới đó và sống bằng nó? Ai trong số họ có thể nhờ một kỳ công nào đó mà trở về được với sự sống nếu họ từ bỏ các suối nguồn, các đồng cỏ, các ánh sáng do Thiên Chúa ban, nếu họ tiến bước bằng cách mò mẫm trong sương mù, uống nước ở những suối không trong sạch và nuôi mình bằng những thực phẩm không thánh? Họ có bao giờ trở về được với sự sống không? Có, thầy quả quyết nhân danh đấng tối cao, nhiều người sẽ sống lại. Thiên Chúa đã chuẩn bị các phép lạ và cả đến người đã vào việc, người đã thi hành trong một số và nhiều xương cốt khô đã mặc lại sự sống. Bởi vì đấng tối cao, đấng không có gì là không làm được, đã giữ lời hứa của người, và còn giữ và làm trọn nó càng ngày càng hơn. Từ trời cao, người kêu với các xương cốt đang chờ sự sống. Đây, ta sẽ đổ thần trí trên các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Và người đã lấy thần trí của người, người tự lấy chính mình người, để làm một xác thịt, và mặc cho lời người, và người gửi tới cho những kẻ chết này, để khi nói với họ, thì sự sống lại đổ tràn trên họ. Qua dòng các thế kỷ, biết bao lần Israel đã kêu lên, xương cốt của chúng tôi khô héo, hy vọng của chúng tôi tiêu tan, chúng tôi bị chia lìa. Nhưng tất cả mọi lời hứa đều là thánh, mọi lời tiên tri đều là sự thật. Đây đã đến thời đấng được Thiên Chúa sai đến, mở các nấm mồ ra để cho các kẻ chết ra khỏi đó, tái sinh chúng, dẫn chúng đi với người vào trong Israel thực, vào nước của Chúa, vào nước của cha thầy và cha của các con. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Thầy là ánh sáng đến để soi cho những kẻ ở trong tối tăm. Thầy là mạch suối vọt ra sự sống đời đời. Ai đến với thầy sẽ không phải chết. Ai khát sự sống thì hãy đến và hãy uống. Ai muốn chiếm hữu sự sống, tức là Thiên Chúa, thì hãy tin vào Thầy, và từ lòng nó sẽ vọt ra, không phải những giọt, mà là những dòng sông. Nước sự sống, bởi vì những kẻ tin ở Thầy, thì nó cùng với Thầy, tạo ra một đền thờ mới, nơi chảy ra nước cứu rỗi, mà Ezekiel đã nói tới. Hãy đến với Thầy, ôi hỡi các dân! Hãy đến với Thầy, ôi hỡi con người! Hãy đến để làm thành một đền thờ duy nhất, vì Thầy không từ chối một ai, nhưng vì tình yêu, Thầy muốn các con ở với Thầy, trong các việc của Thầy, trong các công nghiệp của Thầy, trong vinh quang của Thầy. Và tôi thấy nước vọt ra từ bên dưới cửa bàn thờ ở phía đông, và nước chảy ra từ bên phải xuống phía nam bàn thờ. Đền thờ này là những kẻ tin vào Đức Messiah của Chúa, vào Đức Kitô, vào lề luật mới, vào giáo lý của thời gian cứu rỗi và bình an. Giống như các bức tường của đền thờ này được làm bằng đá, cũng vậy, các bức tường mầu nhiệm của ngôi đền thờ không bao giờ chết nữa, được làm bằng các tâm hồn sống động và sẽ từ đất bay lên trời, giống như vị sáng lập của nó sau cuộc chiến đấu và thử thách. Bàn thờ nơi nước vọt ra, bàn thờ ở phía đông này chính là Thầy, và dòng nước của Thầy sẽ chảy ra từ bên phải, vì bên phải là chỗ của các kẻ được chọn vào nước Thiên Chúa. Nước sẽ từ Thầy mà chảy ra và đổ vào trong các kẻ được chọn của Thầy, làm dồi dào cho họ bằng làn nước sinh lực để dẫn dắt họ, và tung họ đi từ Bắc tới Nam, từ Đông tới Tây để ban sự sống cho trái đất, tại nơi các dân đang trông chờ giờ của ánh sáng. Giờ sẽ đến, giờ tuyệt đối phải đến cho hết mọi nơi trước khi trái đất ngừng hiện hữu. Dòng nước của Thầy sẽ vọt ra và chảy tràn, hòa với nước mà chính Thầy đã ban và sẽ ban cho những kẻ theo Thầy. Và luôn luôn, trong khi chảy ra để làm tươi tốt cho trái đất, nó sẽ tụ lại trong một dòng sông ân sủng duy nhất, càng ngày càng sâu, càng ngày càng mênh mông, ngày qua ngày, từng bước một, dòng nước của các tín hữu mới sẽ tăng trưởng, cho tới khi nó trở nên một biển để tưới cho khắp nơi, để thánh hóa trái đất. Thiên Chúa muốn như vậy và Thiên Chúa làm. Một đại hồng thủy đã rửa sạch thế giới bằng cách làm chết các kẻ tội lỗi. Một đại hồng thủy mới bằng một chất lỏng không phải là nước mưa sẽ rửa thế giới để cho nó sự sống. Và bởi hành động mầu nhiệm của ân sủng, người ta có thể là phần tử của cái đại hồng thủy thánh hóa này. Bằng cách kết hợp ý muốn của họ với ý muốn của Thầy, sự mệt mỏi của họ với của Thầy, sự đau khổ của họ với của Thầy, thế giới sẽ biết chân lý và sự sống. Rồi ai muốn tham dự vào đó thì đều có thể. Sẽ chỉ có những kẻ không muốn được nuôi bằng nước của sự sống mới trở nên một nơi bùn lầy và hôi thối. Hoặc những kẻ vẫn ở trong tình trạng cũ, không được biết đến những mùa gặt dồi dào các hoa trái của ân sủng, khôn ngoan, phúc lộc mà những kẻ sống trong Thầy được biết tới. Thực vậy, một lần nữa Thầy bảo các con rằng, kẻ khát mà đến với Thầy thì sẽ được uống và không còn khát nữa, vì ân sủng sẽ mở ra trong lòng nó những suối nguồn, những sông nước hằng sống. Kẻ nào không tin vào Thầy thì sẽ chết như một nơi đầm lầy dơ bẩn, nơi sự sống không thể tồn tại được. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, dòng suối ở sau Thầy sẽ không khô cạn, vì Thầy sẽ không chết, nhưng Thầy sẽ sống. Và sau khi Thầy đi, chứ không phải chết, để mở cửa nước trời, thì một đấng khác sẽ đến, đấng giống như Thầy, người sẽ hoàn tất công việc của Thầy, bằng cách làm cho các con hiểu điều Thầy đã nói với các con, và bằng cách thiêu đốt các con, để biến các con thành những ánh sáng, vì các con đã tiếp nhận ánh sáng.
Giê-xu nín lặng, đám đông đã im bật dưới ảnh hưởng của bài thuyết trình. Bây giờ bắt đầu xì xèo bình luận theo nhiều cách khác nhau. Một người nói,
thật là những lời, đây thực là vị tiên tri.
Một người khác, đây là Đức Kitô, tôi nói với anh vậy đó. Chính Gioan cũng không nói được như vậy, và không một tiên tri nào mạnh được như vậy.
Và rồi, người làm cho chúng ta hiểu lời tiên tri, kể cả Ezekiel, mà những ám chỉ của ông rất khó hiểu.
Anh nghe chưa? Nước, bàn thờ, rõ ràng rồi. Và các xương cốt khô. Anh thấy các luật sĩ, các pha-ri-siêu và các thầy cả bối rối chừng nào không? Họ đã hiểu thánh vịnh.
Đúng, và họ đã sai lính gác tới. Nhưng chúng đã quên bắt người, và chúng đứng yên như các trẻ nhỏ nhìn thấy thiên thần. Hãy nhìn chúng ở đằng kia kìa, chúng như đang sửng sốt.
Coi kìa, một ông viên chức đang nhắc lại cho chúng và khiển trách chúng. Chúng ta lại nghe coi đi. Trong lúc đó, Giê-xu chữa các bệnh nhân mà người ta đem lại cho người. Người không lo gì tới những chuyện khác, cho tới khi bằng cách ăn ra một lối đi qua đám đông. Một nhóm các thầy cả và Pharisee dẫn đầu họ là một người khoảng 30-35 tuổi mà mọi người sợ hãi chạy trốn như trốn tên khủng bố. Ông ta tới bên Giê-xu.
Ông còn ở đây sao? Đi ngay, nhân danh thầy cả thượng phẩm.
Giê-xu đứng thẳng lên vì người đang cúi trên một người bại liệt. Người bình tĩnh nhìn cách êm dịu, rồi người lại cúi xuống để đặt tay trên bệnh nhân.
Đi ngay, ông hiểu chưa? Tên dụ dỗ đám đông, hay chúng ta sẽ cho lệnh bắt ông?
Hãy đi và ca tụng Chúa bằng một đời sống thánh thiện.
Giê-xu nói với người bệnh đã được khỏi và đang đứng dậy. Đó là câu trả lời duy nhất của người trong khi các kẻ đe dọa người khạc ra nọc độc của họ. Nhưng đám đông bằng những tiếng hô vạn tuế báo cho họ biết là đừng làm gì nguy hại cho Giê-xu. Giê-xu êm đềm, nhưng Giuse Andre thì không. Ông đứng thẳng, ưỡn ngực, ngửa đầu ra phía sau cho có vẻ cao lớn hơn, và ông ta la lớn.
Ôi Elisha, ông với các người cùng thứ với ông, muốn triệt hạ vương tượng của người con được lựa chọn của Thiên Chúa và của David. Hãy biết rằng ông đang đốt hết các cây, bắt đầu bằng cây của ông mà ông rất hãnh diện. Chiếc gươm của Thiên Chúa đang vuông trên đầu ông vì hành vi bất chính của ông.
Ông còn nói những lời khác nữa. Giê-xu đặt tay trên vai ông và nói,
anh của tôi ơi, bình an, bình an.
Giuse đổi gay vì phẫn uất, nhưng ông nín lặng. Họ đi về phía lối ra. Khi đã ra ngoài nội khu, người ta đến kể cho Giê-xu rằng các thủ lãnh thầy cả và các Pharisee đã khiển trách các lính gác vì đã không bắt Giê-xu. Bọn lính bào chữa khi nói rằng chưa hề có ai nói hay như Giê-xu. Câu trả lời làm cho các thủ lãnh, thầy cả và Pharisee phát điên. Trong số họ có nhiều nhân viên đại pháp đình để chứng tỏ cho các lính gác rằng chỉ có những kẻ ngu mới bị lôi cuốn bởi một tên điên. Họ muốn tới bắt người như kẻ phạm thượng để dạy cho đám đông hiểu sự thật. Nhưng Nicodemo hiện diện ở đó. Ông phản đối và nói rằng,
các ông không thể khởi tố chúng loại người. Luật của chúng ta cấm kết án một người trước khi nghe họ và thấy những gì họ làm. Và chúng ta chỉ nghe và chỉ thấy nơi người những điều không thể kết án.
Các kẻ thù của Giê-xu liền phẫn uất quay ra chống lại Nicodemo. Chúng dọa nạt ông, chửi rủa ông, nhạo báng ông, làm như ông là kẻ ngu đần và tội lỗi. Rồi Eleazar, con Anna, đích thân ra đi cùng với các kẻ hung dữ nhất để đuổi Giê-xu, không dám làm gì hơn vì lẽ đám đông. Giuse Anfe nổi xung. Giê-xu nhìn ông và nói với ông.
Ôi anh thấy không?
Người không nói lời gì hơn, nhưng có biết bao lời trong mấy tiếng này. Có sự khuyến cáo rằng người có lý dù người nói hay nín lặng. Có sự nhắc nhở lại các lời của người. Có sự biểu thị rằng ở Giu-đê đẳng cấp thống trị là thế nào, rằng thế nào là đền thờ, và tiếp theo như vậy. Giuse cúi đầu và ông nói,
em có lý.
Ông nín thân, trầm tư. Rồi thình lình ông ôm lấy cổ Giê-xu, khóc trên ngực người và nói,
tội nghiệp cho đứa em của tôi, tội nghiệp cho Maria, tội nghiệp cho bà mẹ.
Tôi tin rằng lúc đó Giuse có trực giác rõ ràng về số phận của Giê-xu.
Đừng khóc, anh cũng hãy làm như em, theo ý cha chúng ta.
Giê-xu nói để kích lệ ông, và người ôm hôn ông để an ủi ông. Khi Giuse đã hơi bình tĩnh, họ tiến về căn nhà mà họ ở trọ, và họ hôn nhau để chào nhau. Giuse vô cùng xúc động, nói tựa như những lời sau cùng.
Giê-xu, hãy đi bình an, lên trên tất cả. Anh nhắc lại điều anh đã nói với em ở gần Nazareth, và anh nói cách mạnh mẽ hơn, hãy đi bình an, hãy chỉ lo lắng cho công việc của em, còn những việc khác thì anh sẽ lo, hãy đi và nguyện Thiên Chúa củng cố cho em.
Rồi ông lại hôn người với tình phụ tử. Ông vuốt ve người như thể để lại trên đầu người phúc lành của vị gia trưởng. Rồi Giuse chào các em của ông. Simon cũng chào họ. Nhưng tôi nhận thấy không biết vì lý do nào, Giacôbê có vẻ dè dữ với Giuse và cũng một cách hổ thương. Ngược lại với Simon thì ông có vẻ tình nghĩa hơn. Giuse nói với Giacôbê câu này.
Vậy anh phải nói rằng anh đã mất em sao?
Không, anh ơi, anh phải nói rằng anh biết em ở đâu, và có ngày anh sẽ tìm lại được em. Em không hề giận hờn, trái lại, em cầu nguyện rất nhiều cho anh. Nhưng trong những sự về thần trí, không thể đồng thời đi hai con đường. Anh biết em muốn nói gì?
Em thấy rằng anh bảo vệ người.
Anh bảo vệ một con người và một bà con. Điều đó không đủ để được những dòng sông ân sủng mà người đã nói. Hãy bảo vệ người con Thiên Chúa. Không sợ gì thế giới, không tính toán lợi lộc, và anh sẽ toàn vẹn. Chào anh. Em ký thác mẹ chúng ta và mẹ của Giê-xu cho anh.
Tôi không biết Giê-xu có nghe thấy họ không, vì người đang lo chào các người Nazareth và các người Galilee khác. Khi việc chào từ biệt đã xong, người ra lệnh.
Chúng ta hãy lên núi Ô-liu, rồi từ đó chúng ta sẽ đi nơi nào đó.
Vang tình yêu thắm lòng, này người ơi hãy đến thánh thể Giêsu, vì chính Ngài nguồn niềm vui cuộc sống. Này người ơi hãy đến với Chúa Giêsu để cuộc đời vơi đi khổ đau bất hạnh. Này người ơi hãy đến thánh thể Giêsu, vì chính Ngài nguồn thần lương cho mọi người. Trong bi tích kỳ diệu, Giêsu thánh thiêng
thương vô biên, trao ban chính mình bằng tình thương vô biên.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.